các bạn đến với chương trình podcast Việt Nam tuần này của Đài Châu Tự Do. Chương trình sẽ được phát sóng mỗi tối thứ 6 hàng tuần trên các nền tảng YouTube, Facebook, Spotify và Apple Podcast. Tôi là Trường Sơn.
Còn tôi là Cao Nguyên. Anh Sơn, trong tuần vừa qua đó thì có một cái sự kiện rất là đáng chú ý ở trong nước, đó là vị chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã được cho thôi chức, được nói là cho thôi chức theo nguyện vọng của cá nhân ông ấy đó. Tất nhiên là chủ tịch nước là một cái chức vị rất là lớn, nằm trong bốn cái vị trí cao nhất ở Việt Nam đó. Thì do đó cho nên trong tuần này em có rất là nhiều thắc mắc muốn hỏi anh xung quanh tới cái sự kiện này ha.
Okay.
Tuần này á, em không có mời khách mời bởi vì em biết á, là anh cũng là giống như là người đã học về chính trị và quan hệ quốc tế, cho nên em nghĩ là anh có thể giải đáp những cái thắc mắc của em trong tuần này. Như vậy mình bắt đầu luôn nha.
Ok, sẽ cố hết sức.
Ok, thế thì á, đầu tiên em muốn hỏi là vị trí mà chủ tịch nước họ có trọng trách như thế nào đối với một quốc gia anh?
Thì cái này mình phải chú ý đó là Việt Nam khi mà truyền thông nói về các cái chức danh lãnh đạo thì người ta luôn luôn bao gồm đó là đảng và nhà nước đi liền với nhau, đúng không? Chứ không bao giờ tách đó là lãnh đạo đảng hay là lãnh đạo nhà nước riêng, mà người ta thường nói rằng là lãnh đạo đảng và nhà nước. Thì tức là đây là một cái hàm ý cho chúng ta thấy ở Việt Nam đảng và nhà nước là tuy hai là một, đó, tức là tuy là hai cái cơ quan khác nhau nhưng mà thực chất đó là có cái sự liên kết rất là chặt chẽ do cái hệ thống chính trị Việt Nam là như vậy. Thì ở Việt Nam mình thì chắc là em nghe đến cái từ tứ trụ rồi đúng không? Tức là bốn cái cây cột trong nền chính trị Việt Nam. Thì đây là bốn cái vị trí quan trọng nhất, bao gồm chức tổng bí thư, tổng bí thư là người đứng đầu Đảng Cộng sản, và chức thủ tướng chính phủ là người đứng đầu chính phủ, chức chủ tịch quốc hội và chức chủ tịch nước. Vậy thì chủ tịch nước đó trong Hiến pháp 2013 có ghi rất là rõ vai trò của chủ tịch nước. Ở Việt Nam mình chủ tịch nước được coi là nguyên thủ quốc gia, nguyên thủ tức là người đứng đầu bộ máy nhà nước. Đấy, thì chủ tịch nước là theo Hiến pháp là như thế.
Thế thì nhiệm vụ trọng trách của ông Thưởng là gì ạ?
Thì theo Hiến pháp năm 2013 thì có ghi rất là rõ cái nhiệm vụ, cái quyền hạn của chủ tịch nước thì cũng có nhiều lắm. Thế nhưng mà với cái tư cách đó là nguyên thủ quốc gia thì chủ tịch nước tất nhiên là phải đại diện cho quốc gia về mặt đối ngoại và đối nội. Cái này là cái là ghi rất là rõ trước tiên ở trong Hiến pháp. Tiếp theo đó là chủ tịch nước còn có một cái quyền rất là quan trọng, đó là đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia, tức là ví dụ như là khi mà quốc gia có bất cứ một cái vấn đề gì liên quan đến chiếm tranh, xâm lăng đấy, hay là có những cái khủng hoảng hết sức là nghiêm trọng, thì chủ tịch nước là người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia sẽ phải là người đưa ra các cái quyết định hết sức là quan trọng, và từ các cái quyết định đấy quốc hội sẽ thảo luận xem là nên làm thế nào. Ví dụ trong trường hợp nếu có chiến tranh chẳng hạn thì chủ tịch nước sẽ phải ban bố tình trạng chiến tranh. Đó, thì lúc này thì vai trò chủ tịch nước là hết sức là quan trọng.
Nhưng mà vai trò của chủ tịch nước hết sức quan trọng như vậy đó, mà bây giờ ông Võ Văn Thưởng không có còn nữa đó, thì những cái công việc mà ông ấy đang làm dở dang nè, rồi ai sẽ đảm nhiệm thay cho ông ấy trong lúc bây giờ?
Thì Hiến pháp cũng nói rất là rõ, đó là trong trường hợp mà chủ tịch nước không thể tiếp tục đảm đương cái công tác vì lý do sức khỏe, hay là vì thôi chức như trong trường hợp của ông Võ Văn Thưởng, hay là như em biết đó là cách đây mấy năm thì có trường hợp đó là chủ tịch nước Trần Đại Quang là từ trần. Đó, thì khi mà chủ tịch nước không còn có thể tiếp tục đảm đương cái công việc nữa thì phó chủ tịch nước sẽ là trở thành chủ tịch nước tạm quyền cho đến khi quốc hội bầu ra chủ tịch nước mới, thì theo hiến pháp là như vậy.
Ồ, chỉ là tạm quyền thôi hả anh? Tại vì á, em biết là ví dụ trong một số nước họ chỉ định luôn là ví dụ người thứ hai sẽ thay thế là đối với các nước, ví dụ tổng thống là phó chủ tịch nước hoặc là phó tổng thống luôn á, sao, tại sao Việt Nam mình lại chỉ là cho phó chủ tịch nước tạm quyền thôi mà không chỉ định luôn cho người đó? Phải chăng là cái chức vụ đó nó không quan trọng?
Thì câu hỏi rất là hay. Em thấy ở bên Mỹ đúng không? Khi mà trong 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 luật pháp Mỹ ghi rất là rõ ràng, trong trường hợp mà tổng thống mà không thể tiếp tục đảm đương công việc thì ai sẽ trở thành tổng thống để mà càng đáng các cái công việc đó, thì mình thấy rằng là phó tổng thống đúng không? Sau phó tổng thống thì đến là chủ tịch hạ viện đúng không? Thì ghi rất là rõ. Còn ở Việt Nam mình thì hiến pháp chỉ ghi đó là nếu mà chủ tịch nước không thể tiếp tục đảm đương công việc đó, thì phó chủ tịch nước sẽ là tạm quyền và sau đó thì quốc hội sẽ bầu chủ tịch mới. Thế thì như anh vừa nói đó là ở Việt Nam mình có tới 4 vị trí lãnh đạo chứ không phải là một như các nước khác. Chúng ta thấy rằng là trong các cái quốc gia khác thì hoặc là tổng thống hoặc là thủ tướng là nguyên thủ quốc gia, cũng là người đứng đầu luôn bộ máy nhà nước, và đối nội đối ngoại thì cũng là tất cả các thứ là trong cái vị trí đấy. Thế nhưng mà Việt Nam mình tuy hiến pháp nói rằng chủ tịch nước là nguyên thủ quốc gia, cũng là đại diện cho nhà nước trong vấn đề đối nội và đối ngoại, thế nhưng mà trên thực tế quyền lực được chia ra cho rất là nhiều các cái bộ ban ngành khác nhau của Đảng cũng như là của nhà nước. Đấy, cho nên là vị trí chủ tịch nước của Việt Nam trên thực tế không có nhiều quyền hành giống như là các cái vị trí như là tổng thống hay là thủ tướng của nước ngoài. Đấy là lý do tại sao khi một chủ tịch nước của Việt Nam không thể tiếp tục làm việc thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến cái tình hình chính trị cũng như là tình hình xã hội ở Việt Nam.
À, hèn gì đó, hôm qua em có coi, em có tham gia một cái webinar do bên Viện Brookings họ phỏng vấn, và họ có một cái buổi thảo luận với lại Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn mà ông đang làm việc ở bên này, ông đang đi thăm nước Mỹ đó. Thì Viện Brookings họ cũng đặt ra câu hỏi với lại ông Bùi Thanh Sơn đó là liệu là cái sự mà từ chức của ông Võ Văn Thưởng đó là cái thứ nhất, cái thứ hai là chỉ trong vòng 2-3 năm thôi mà có tới 3 chủ tịch nước. Thì như vậy đó, thì liệu là các nhà đầu tư nước ngoài họ có lo sợ, họ có lo ngại gì về cái sự ổn định của Việt Nam hay không? Thì ông Bùi Thanh Sơn ông cũng có nói, ông nói là thực sự ra là những cái chính sách về kinh tế, về chính trị, về đối ngoại, về đối nội là nó đã được hoạch định sẵn rồi bởi một cái tập thể lãnh đạo rồi.
Đúng rồi.
Chứ không phải chứ không một hay hai nhân vật nào đó trong cái dàn lãnh đạo mà từ trước thì nó cũng không ảnh hưởng.
Đúng.
Nó cũng không ảnh hưởng tới cái đường lối, đúng không?
Thì cái này em thấy rằng là ông đấy có dùng cái từ tập thể, đúng không? Thì cái này là cái rất là đặc thù ở Việt Nam. Đó là Việt Nam là theo cái hình thức đó là lãnh đạo tập thể chứ không phải là lãnh đạo cá nhân. Đấy, lãnh đạo tập thể ở đây chúng ta cái tập thể nào là cái tập thể mà chúng ta cần phải chú ý khi mà bàn đến cái vấn đề chính trị Việt Nam, thì cái tập thể đó là Bộ Chính trị. Thì Bộ Chính trị là cái cơ quan có cái quyền lực cao nhất đưa ra tất cả các cái quyết sách liên quan đến đối ngoại, đối nội, kinh tế, quốc phòng, giáo dục, tất cả các thứ đều là do Bộ Chính trị. Mà Bộ Chính trị đó thì hiện bây giờ thì đang còn 14 người. Đấy, sau khi 4 người đã bị loại rồi thì bây giờ còn 14 người, thì 14 người này là 14 người họ sẽ bỏ phiếu. Đấy, trước khi mà họ đưa ra một quyết sách nào đó, họ sẽ bỏ phiếu là xem là xem cái quyết sách đấy nên đi theo cái đường hướng như thế nào, chứ không có một cá nhân nào đưa ra cái quyết định cả, mà là một cái tập thể 14 người đó sẽ cùng đưa ra cái quyết định. Cho nên là một vị trí chủ tịch nước có tiếp tục làm việc hay không thì cũng thực sự cũng không ảnh hưởng gì đến tình hình kinh tế chính trị xã hội cả, bởi vì mọi quyết sách thì đều phải thông qua Bộ Chính trị chứ chủ tịch nước không được quyết định.
Thì cũng liên quan tới cái vụ việc mà ông chủ tịch nước Võ Văn Thưởng từ chức đó và được cho thôi chức đó, thì em cũng có tìm hiểu ở trên mạng xã hội về cái nguyên do vì sao mà ông ấy bị cho thôi chức vụ. Thì chỉ được đọc ở báo chí Việt Nam một cách mơ hồ là ông ấy có liên quan, có dính líu đến một cái vụ án mà từ năm 2011-2012, tức nghĩa là cách đây 11-12 năm rồi, khi mà ông ấy còn là bí thư của tỉnh Quảng Ngãi, thì rõ ràng mọi thông tin nó rất là mơ hồ. Thì em không biết là anh có thể cho nhận định thêm của anh về về cái nguyên do vì sao mà ông Thưởng ông bị mất chức một cách rất là gọi là đột ngột như vậy, rồi bởi một cái vụ án rất là lâu, rất là xa như vậy không?
Thì như em nói là theo truyền thông nhà nước đưa tin đó, thì là cái ý định thôi chức này là do bản thân ông Võ Văn Thưởng đưa ra, đúng không? Tự ông đấy có cái nguyện vọng thôi chức, chứ ông đấy không có bị cách chức. Đấy, thì theo truyền thông nhà nước là như vậy. Còn lý do vì sao mà ông Võ Văn Thưởng muốn thôi chức thì họ không nói. Tuy nhiên, khi mà họ đưa tin về cái vụ việc ông Võ Văn Thưởng có cái nguyện vọng muốn thôi chức, thì người ta cũng đưa một vài cái dòng giải thích rất là chung chung thôi. Ví dụ như là ông đấy đã có những cái sai phạm. Đấy, người ta dùng từ sai phạm mà ảnh hưởng đến uy tín của đảng, và khiến cho tức là khiến cho cái tác động tiêu cực đến cái tâm lý của nhân dân. Thì đấy là cái ngôn ngữ chung mà truyền thông trong nước họ đưa ra. Thế thì bây giờ mình thấy rằng là khi mà truyền thông nhà nước người ta đưa ra ít thông tin như vậy đó, thì em có thấy là nó khiến cho người ta rất là tò mò, đúng không? Tự dưng mình thấy rằng là bây giờ đọc một cái mẩu tin xong mà không hiểu là vì sao ông ấy phải thôi chức. Đấy, đang là chủ tịch nước, quyền cao chức trọng như vậy thì làm sao lại phải từ chức làm gì? Đó, thế thì
mà cũng không có một lời chia tay luôn.
Đúng rồi.
Ra đi lặng lẽ, không trống không kèn luôn.
Đúng rồi, không giống như ông Nguyễn Xuân Phúc, đúng không? Nguyễn Xuân Phúc khi ông đấy chia tay là ông vẫn còn có một cái bài phát biểu trước toàn thể cán bộ của phủ chủ tịch. Còn đằng này thì ông Võ Văn Thưởng thì không có thấy cái việc đó, thì mình thấy rằng là chính vì cái việc thiếu thông tin nên là thấy rằng là dân chúng là tò mò, mà khi mà dân chúng tò mò thì chắc chắn là sẽ có nhiều đồn đoán. Đấy. Thế thì cái việc mà
nói tới tin đồn mà sẵn em nói cho nghe. Có nghĩa là em không biết nha, sẵn nói tới tin đồn thì em cũng mình tìm hiểu về về cái sự kiện chung chung này mà thì mình cũng thấy là ở trên mạng xã hội Facebook rồi YouTube rồi đưa rất là nhiều thông tin nói là ô sắp tới đại hội đảng 2026 rồi, bây giờ là các phe các lãnh đạo tối cao ở trong đảng phải chạy đua để giành chức cho cái nhiệm kỳ tiếp theo. Do đó là bởi vì ông Thưởng ông ấy mới lên phe cánh không nhiều, quyền lực chưa nhiều, cho nên ông ấy là người bị gọi là bị trảm trong ngoặc kép đầu tiên. Thế thì anh nghĩ sao về những cái tin đồn như thế này?
Tin đồn thì không có cách nào để kiểm chứng cả, đúng không? Bây giờ mình thấy mình ở bên ngoài thì mình theo dõi thì mình chỉ biết vậy thôi, chứ làm sao mà kiểm chứng được, trừ khi nào mà có cái thông báo kết luận chính thức thì lúc bấy giờ thì mình mới có thể kiểm chứng được. Chứ còn bây giờ thì tin đồn thì cũng chỉ dừng lại ở mức tin đồn thôi. Thế nhưng mà mình cũng có thể suy luận xem cái tin đồn nào là cái tin đồn mà ít ra là nó hợp lý, nghe nó hợp lý. Thì vì thế ví dụ như là cũng có những cái tin đồn như em vừa nói, đó là liên quan đến cái vấn đề sắp sửa có cái đại hội đảng, đúng không? Diễn ra vào tháng 1 năm 2026. Thì thường thường đó, theo cái thông lệ của đảng đó, trước khi cái đại hội đảng diễn ra thì ban chấp hành trung ương là phải chuẩn bị cái công tác nhân sự. Thì cái này là đúng theo cái nguyên tắc của đảng nhá, cái này không phải là đồn đoán gì hết, cái này là đúng theo cái nguyên tắc hoạt động của Đảng Cộng sản. Đó là trước khi một cái đại hội đảng diễn ra thì ban chấp hành trung ương của khóa hiện tại đấy phải chuẩn bị cái công tác nhân sự. Cái công tác nhân sự là gì? Đó là bây giờ phải chuẩn bị xem là ai là những người sẽ được đề bạt để nắm giữ các cái trọng trách cao nhất trong bộ máy chính trị. Để khi mà đại hội đảng diễn ra đó thì người ta chỉ có là thông qua thôi. Đấy, người ta bỏ phiếu thông qua. Còn cái việc đó là chọn ai để trở thành ứng viên thì bây giờ là lúc người ta đang phải chuẩn bị. Đó.
Thì bây giờ là lúc gọi là quy hoạch nhân sự.
Quy hoạch nhân sự, đúng rồi. Thì nếu mà em đọc tin em sẽ thấy rằng là cách đây một vài tuần thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là đã có một cái cuộc họp với cả tiểu ban nhân sự của Đảng Cộng sản đấy. Đó, thì cái tiểu ban nhân sự này đó thì nhiệm vụ chính của họ chính là quy hoạch cán bộ.
Thế thì anh trong tuần vừa qua em biết là anh cũng đã làm rất là nhiều cái buổi hội luận với rất là nhiều chuyên gia, rất là nhiều những cái nhà quan sát tình hình chính trị xã hội ở trong cũng như là ở ngoài nước. Thế thì những cái điểm nào mà anh nghĩ là đáng lưu ý, đáng chú ý từ những cái vị diễn giả, những cái vị mà khách mời mà anh đã từng nói chuyện, đã từng phỏng vấn về cái chủ đề này?
Chúng ta đang ở trong một cái thời điểm hết sức là nhạy cảm, tức là bây giờ mọi người là đang cố gắng chen chân vào những cái chức vụ cao để mà trong cái đại hội đảng sắp tới là có thể cạnh tranh vào cái chức tổng bí thư, cho nên là sắp tới vị chủ tịch nước mới là ai thì cũng nói lên rất là nhiều vào cái cuộc đua đấy. Đó thì đấy là cái kết luận của họ.
Thế thì có thể mình có thể nêu ra một vài cái tên gọi là ứng viên cho chức chủ tịch nước sắp tới không?
Thế thì bây giờ để trở thành chủ tịch nước đó, thì lại phải đáp ứng các cái tiêu chuẩn do đảng đề ra đấy, chứ không phải ai cũng trở thành chủ tịch nước được đó. Thế thì bây giờ theo cái tiêu chuẩn mà Đảng Cộng sản đưa ra đó, thì để trở thành chủ tịch nước thì trước hết là phải là thành viên của Bộ Chính trị chọn một nhiệm kỳ đấy, chọn một nhiệm kỳ. Thì bây giờ chúng ta nhìn vào 14 người trong Bộ Chính trị hiện tại, tức là Bộ Chính trị khóa 13, thì ai là những cái người có cái đủ cái tiêu chuẩn đấy, tức là đã là thành viên của Bộ Chính trị một nhiệm kỳ trở lên, thì chúng ta thấy rằng là thế thì phải là những cái người tham gia Bộ Chính trị từ khóa 12 thì mới được là ứng viên. Thế thì bây giờ chúng ta nhìn vào cái danh sách Bộ Chính trị khóa 12 thì bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là còn lại hiện tại trong Bộ Chính trị khóa 13 là những ai, là sẽ là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Rồi thì sẽ là Thường trực Ban Bí thư bà Mai. Rồi chúng
Bà
ta thấy
Mai.
rằng là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đấy, chúng ta thấy rằng là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là 5 vị,
À, là 5 người.
là 5 vị là đang xét theo cái tiêu chuẩn, thì đang đủ cái tiêu chuẩn để trở thành chủ tịch nước mới. Đó.
Em lại tưởng là chỉ cần miền Bắc có lý luận là đủ rồi.
Miền Bắc có lý luận thì không phải là dành cho chức chủ tịch nước mà là cho chức tổng bí thư. Mà chức mà cái tiêu chuẩn miền miền Bắc có lý luận này lại không phải là một cái tiêu chuẩn được được viết ra, tức là mình là tiêu chuẩn bất thành văn. Mà cái này là do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm đấy nói như vậy.
Quay trở lại cái việc mà vị trí ghế tổng ghế chủ tịch nước còn bị bỏ trống. Như hồi nãy anh có phân tích là có 5 người
Đúng rồi.
trong Bộ Chính trị hiện bây giờ là có đủ tiêu chuẩn để ngồi vào chiếc ghế trống đó. Thì theo quan điểm của anh, theo cái phân tích nhận định của anh, quan sát của anh cho một cái tên đi, ai
Một cái tên
ai sẽ ngồi vào cái ghế không được may mắn đó cho lắm.
à? Chính trị Việt Nam thì phải đến phút chót mới biết được, cho nên là bây giờ chúng ta vẫn còn quá sớm để cho một cái tên.
Cuối cùng là anh không muốn đoán.
Không muốn đoán.
Ok, tới đây thì em cũng đã hiểu hơn về vấn đề này rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Thế thì chương trình của mình cũng kết thúc ở đây.
Ok.
Xin chào mọi người, hẹn gặp lại tuần
Hẹn gặp
sau.
lại tuần sau.